Thân chào các bạn đến với câu chuyện y học do bác sĩ Đình Vân trình bày. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ống thông trong y học. Mời các bạn theo dõi. Khi nói đến ống thông, ta nghĩ ngay là ống thông tiểu. Nhưng thật ra chỉ không có ống thông tiểu mà thôi. Trong thuật ngữ y học Anh Pháp, thì ống thông tiếng Pháp gọi là catheter, còn Anh Mỹ nó phát âm là catheter, có nghĩa là một ống đâm vào một chỗ nào đó để rút dịch chảy ra ngoài. Như vậy là ngoài ống thông tiểu, ta còn có ống thông mạch máu. Riêng ống thông dạ dày hay ống thông mũi dạ dày hay ống thông trực tràng, Việt Nam mình gọi là ống thông, nhưng mà Mỹ và Tây họ không gọi đó là catheter mà gọi là tube. Chúng ta sẽ bàn về ống thông tiểu trước, rồi sẽ nói về ống thông mạch máu ở phần thứ hai của bài nói chuyện này. Nói đến ống thông tiểu thì ta nghĩ ngay chuyện bí tiểu. Mà bí tiểu chắc người ta đã bị từ ngàn xưa rồi. Thứ này thì đau chịu không thấu, nhưng may quá con người thông minh hơn con vật, nên nghĩ ra cách thông tiểu bằng ống thông. Có lẽ ống thông là một trong những dụng cụ y học cổ lỗ sĩ nhất. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy thời kỳ săn bắn và trồng trọt, người ta đã dùng đủ loại cây ống rỗng để làm ống thông. Cho đến thời đồ sắt đồ đồng thì đã đúc được các ống sắt ống đồng. Nhưng trong giai đoạn này, ống thông thẳng và cứng nên thông rất là đau, nhưng mà cũng phải chịu thôi, miễn là thông tiểu được là khỏe liền. Khoảng thế kỷ 11, người ta chế ra cái ống thông tiểu bằng bạc. Vì là bằng bạc, do đó nó mềm, bẻ cong được, nên thông tiểu dễ dàng hơn, mà lại trông sạch sẽ và quý phái nữa. Ống thông bạc từ đó thông dụng cho đến đầu thế kỷ thứ 20. Benjamin Franklin, mà chúng ta thường biết là cha đẻ của cột thu lôi, đồng thời cũng là một trong những cha đẻ của nước Mỹ, mà chân dung của ông hiện nay còn in trong tờ giấy bạc $100, đã thiết kế ra ống thông tiểu bằng bạc cho người anh của ông. Ông Benjamin Franklin rớ tới đâu thì cũng hay tái máy, sửa đổi cải tiến. Thì trong việc chế ra cái ống thông tiểu bạc này, ông thêm mấy lỗ thông bên hông ngoài cái lỗ thông chính để cho nước tiểu dễ dàng chảy ra hơn. Đường tiểu của đàn ông rắc rối hơn đàn bà, nên đặt vào cũng khó hơn. Đến thế kỷ 18-19 thì người ta biết làm ống thông tiểu có cái đầu bẻ góc, chúng ta gọi là coude, tức là tiếng Pháp có nghĩa là bẻ cong. Còn bên Mỹ thì người ta gọi đó là ống thông Tiemann, để thông cho các trường hợp hẹp đường vào bàng quang. Rồi bạc được thay thế bằng cao su, rồi bằng latex, và hiện nay là các chất polymer có tráng silicon để mà bôi trơn. Muốn giữ đầu ống thông nằm trong bàng quang thì trước đây người ta phải khâu chỉ cho đến khi ống thông vỡ bong bóng. Người chế ra ống thông này là bác sĩ Foley. Sau khi đặt ống xong, người ta bơm nước qua một cái đường dẫn riêng để làm cho bong bóng phình ra ở đầu ống và giữ đầu ống nằm lại trong bàng quang không tuột ra. Tên ống thông này là ống thông Foley cho đến giờ. Ống thông có nhiều cỡ, còn nhiều hơn cỡ quần áo và giày dép nữa. Số càng lớn thì ống càng lớn. Đơn vị là French, viết tắt là FR. Nó đi ngược với lại kích cỡ của kim tiêm, đơn vị là gauge, viết tắt là G. Kim càng lớn thì số càng nhỏ. Tại sao mà kích cỡ kim tiêm lại đánh số ngược đời như vậy thì tôi cũng chịu thua. Cách giải thích dễ nhớ nhất đó là cái số kim lấp đầy một ống có đường kính là 25 ly. Như vậy, kim số 18 là vì nó nhét được 18 kim, còn kim số 24 là vì nó nhét được 24 kim. Kim càng nhỏ thì số kim nhét vào càng nhiều, do đó cái số kích cỡ nó càng lớn. Điều này cũng rất là quái đản. Kim nhỏ nhất mà kỹ thuật hiện nay làm được là số 33. Còn về kích cỡ ống thông tiểu thì dễ hiểu hơn. Cứ lấy số của ống thông nhân cho 0,33 thì ra đường kính ngoài của ống thông, tính bằng mm. Đàn bà thường có số là 12-14, đàn ông là số 14-16. Đặt số nhỏ quá thì dễ bị rỉ nước tiểu. Riêng số nhỏ như là số 8, số 9, French thì thường dùng để mà thông tiểu ngắt quãng, tức là đặt vào, lấy nước tiểu, thông tiểu xong lấy ra. Vậy thì có hai cách đặt ống thông. Một là để lâu trong bàng quang, thường là dùng ống thông Foley. Còn loại kia là đặt vào lấy ra thì gọi là thông tiểu ngắt quãng. Chuyện ống thông để bao lâu trong bàng quang cũng là tùy theo cái hoàn cảnh của bệnh, nhưng mà để càng lâu thì càng có nguy cơ nhiễm trùng. Những bệnh nhân phải để ống thông tiểu vĩnh viễn thì người ta thường mở bàng quang, tức là đặt ống thông qua thành bụng thay vì qua đường tiểu tự nhiên. Bây giờ, chúng ta nói qua loại ống thông thứ hai, đó là ống thông mạch máu. Khác với ống thông tiểu, ống thông mạch máu ra đời chỉ chừng 150 năm trở lại đây thôi, khi mà kim tiêm và ống tiêm được cải tiến nhiều, và người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện truyền máu, truyền dịch theo tĩnh mạch. Những thử nghiệm ban đầu cũng có người may mắn, nhưng mà bệnh nhân chết nhiều vô số kể, vì thời đó đâu có ai biết về nhóm máu, cũng như là vô trùng dụng cụ. Quả là lúc đó, thầy thuốc lẫn bệnh nhân đều gan dạ cả. Ống thông mạch máu lúc đầu thì cũng làm bằng bạc, nhưng nó rất khó đẩy vào sâu trong mạch máu, cho đến khi người ta thay bằng chất nhựa dẻo polymer, thì đây là một bước tiến nhảy vọt. Người ta có thể đưa ống vào đến tận tim. Những năm 1950, các bác sĩ ở Mayo Clinic đã có sáng kiến luồn ống thông với lại kim tiêm. Kim thì cứng để đâm vào mạch máu làm đường dẫn, còn ống thông thì mềm thì luồn theo kim để đi xa hơn. Nếu ống thông nằm phía bên trong kim, ta gọi là through the needle, là kim luồn ngoài. Còn nếu kim nằm trong ống thông, ta gọi là over the needle, là kim luồn trong. Dù theo kiểu nào đi nữa, thì kim sẽ được rút ra, chỉ để lại ống thông trong mạch mà thôi. Ống thông buổi ban đầu là thông tĩnh mạch. Người ta có thể đưa ống thông đến tận tim phía bên phải, nên còn gọi là ống thông tĩnh mạch trung tâm. Một ống thông tim phải nổi tiếng là ống thông Swan Guns, do bác sĩ Swan và bác sĩ Guns thiết kế. Ống này có thể đi đến tận động mạch phổi để nghe ngóng phía buồng tim trái, giống như người ta áp tai nghe ngóng cái buồng bên cạnh, dù không đi qua buồng ấy được. Tương truyền là bác sĩ Swan trong một buổi chơi thuyền trên sông, thấy thuyền nào mà có cánh buồm cong như hình phễu. Trong những lúc trời không có gió thì lại đi nhanh hơn là thuyền có cánh buồm phẳng. Do đó ông mới nghĩ thêm ra là đặt cái quả bóng ở đầu ống thông. Khi vào đến buồng tim phải thì quả bóng sẽ được bơm lên cho ống thông trôi về động mạch phổi và bít kín một nhánh của động mạch phổi để đo được áp lực buồng tim bên trái. Ống Swan-Ganz nổi tiếng một thời, nay đã không còn thông dụng nữa vì nó gây nhiều tai biến. Cũng như ngày nay, chúng ta có nhiều kỹ thuật tiến bộ và an toàn hơn để đánh giá tim mạch, như là siêu âm, ultrasound hay cách mạch đồ, angiography. Còn các ống thông động mạch cũng có giá trị riêng của nó, nhất là trong việc đánh tan các cục máu đông trong động mạch. Trở lại kích cỡ ống thông theo định luật Laplace thì đường kính càng lớn thì càng dễ cho lưu lượng lớn đi qua, nên việc lấy máu, tim truyền hay đo áp lực mạch máu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ống thông quá lớn thì sẽ làm tổn thương mạch máu, nên người ta chọn kích cỡ tùy theo kích thước mạch máu, vị trí đặt, cũng như là mục đích đặt của ống thông. Tai biến lớn nhất của các ống thông mạch máu là ngoài chuyện gây ra nhiễm trùng, thì nó làm vỡ mạch hoặc tạo ra các cục máu đông làm tắc mạch. Do đó, ngày nay người ta càng hoàn thiện kỹ thuật, từ vật liệu làm ống thông cho đến kỹ thuật đặt, cũng như là cách duy trì ống thông trong mạch. Chắc chắn ống thông sẽ còn tồn tại trong lịch sử y học trong một thời gian dài nữa, vì ống thông mạch máu là cửa ngõ lớn nhất và nhanh nhất của đường trực tiếp vào hệ tuần hoàn. Câu chuyện y học xin chấm dứt nơi đây.